Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗ dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Chúng ta vẫn hay nghe người ta gọi là tin đồn, phải không? Tin đồn, có những tin đồn gọi là tin đồn thất thiệt, tức là không có thật. Có những tin đồn gọi là tin đồn nhảm nhí. Rồi có những tin đồn thế này thế nọ. Rồi khi mà người ta hỏi lại có chắc hay không, có thật hay không, thì người ta phải hỏi rằng có mắt thấy và tai nghe. Mắt có thấy không? Tai có nghe không? Lúc nãy anh Ngọc thấy cái tai nạn giao thông, sao anh kể mọi người nghe? Thấy hai xe tông nhau, có ai chết không? Rồi tôi về nhà thì anh này kể lại cho tôi nghe là tôi nghe anh kia nói có cái hai xe tông nhau chết mất hai người. Tới phiên chị này còn có nghe anh kia kể lại là hai xe tông nhau là chết 10 người. Mà đến tay anh này là mấy xe tông nhau?
Bốn
xe. Bao nhiêu người chết?
Dạ, 20.
20 người chết. Anh có thấy không?
Dạ.
Có thấy không? Hả?
Nghe.
Nghe. Mà anh có nghe trực tiếp với người nhìn thấy nó kể không?
Không, nghe tin tức.
Nghe tin tức. Người ta thấy là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó bị nhiễu sóng là bởi vì cái chuyện như vậy. Là lúc nào cũng nói là tôi nghe như vậy, nhưng mà thực sự mình không nghe trực tiếp. Nó khó là khó chỗ đó. Nó phiền toái là phiền toái chỗ đó. Mình không nghe trực tiếp mà mình chỉ có nghe lại mà thôi. Mà gọi là tam sao thì thất bổn. Tam sao thất bổn, nghe qua nghe lại, từ bên này nó chạy qua bên kia. Vì khi mà chúng ta nghe, mình ít khi mình lặp lại nguyên văn cái lời mình nghe, đúng không ạ? Tại vì thường là ta nghe một cái câu chuyện, nghe một cái sự kiện nào đó, thì bắt đầu ta mới đem cái chủ quan của ta ra để ta phân tích, để ta nhận định. Rồi có khi để ta thêm mắm, thêm muối, thêm hạt tiêu vào đó nữa, cho nó cay cú thêm một chút xíu. Vì thế mà khi mình nghe một cái điều gì đó, mình ít khi mà mình để cho cái sự khách quan nó giống như là cái máy thâu băng ấy. Máy thâu băng là nó, như tôi đang cầm cái máy thâu băng, ví dụ chẳng hạn, tôi nói thế nào thì nó thâu lại nguyên văn như vậy. Tôi nói to thì nó thâu to, nói nhỏ nó thâu nhỏ, nói nhanh nó thâu nhanh, nói chậm nó thâu chậm. Không nói thì nó không thâu. Chúng ta không phải là máy thâu băng, mà chúng ta không được như máy thâu băng. Tại vì ta chỉ nghe những gì ta muốn nghe mà thôi. Ta chỉ nghe những gì ta muốn nghe mà thôi. Rồi ta không nghe những gì ta không muốn nghe, dù nó có tới tai ta, ta cũng không nghe. Cái thứ hai nữa là những gì mà ta nghe thì ta lại để cho cái tình cảm của mình nó chi phối những cái điều mình nghe, đúng không ạ? Tôi nghe nói về anh thì nếu mà tôi thích anh, ví dụ tôi nghe nói anh Hưng là người thích tham gia những công việc bác ái, những việc loan báo tin mừng, nghe nói về anh Hưng như vậy. Thì nếu mà tôi là người thích anh Hưng thì tôi sẽ khen anh Hưng. Anh ấy tốt thật. À, anh ấy chịu khó đi làm như vậy, vất vả như vậy mà vẫn còn đi copy sách đĩa rồi gửi tặng cho người ta để người ta nghe giảng, để người ta lại nghe loan báo tin mừng. Nếu mà tôi là người thích anh thì tôi sẽ khen anh lắm. Nhưng mà nếu mà không thích anh Hưng mà nghe nói anh Hưng làm vậy thì anh nói sao? Nghe, nếu mà không thích anh Hưng mà nghe nói là anh Hưng là người làm như vậy, làm như vậy, thì mình nghe xong mình có cái suy nghĩ thế nào?
Nói làm bậy bạ, chuyện bậy bạ.
Không phải nói làm chuyện bậy bạ thì cũng tội nghiệp anh ấy, làm báo luôn mất tin mừng. Nhưng mà bảo này nó là đạo đức giả, là đạo đức giả thôi, hay ho gì đâu, đúng không? Tôi đang nói là mình, nó luôn là mình phân tích cơ mà. Tôi có bảo chị bênh anh ấy đâu mà chị đã bênh rồi tầm chập như vậy. Thế thì ta dễ bị cái chủ quan của mình nó xen vào cái điều mình nghe về một người nào đó, về một cái sự kiện nào đó, cho nên nó không còn tính khách quan nữa. Ta dễ giống như chị đó, có còn hơn không là chị lại bắt đầu rồi chủ quan đấy, thấy không? Mình đã bắt đầu mình bênh cái việc đó rồi, thế mình không có lập lại nguyên văn là tôi không biết là hay hay dở, đúng hay sai, tốt hay xấu, tôi chưa nói cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ cần một cái điều là tôi nghe thế nào thì tôi lập lại nguyên văn như vậy, cái đó là khó rồi. Đó là khó rồi. Không có thêm mắm, thêm muối và cũng không thêm, không bớt gì cả. Nghe thế nào, tôi lặp lại như vậy. Mà phải nghe là nghe trực tiếp từ chính cái người mà có trách nhiệm nói cái điều đó rồi. Chứ còn đã nghe qua người thứ hai là còn chính xác đâu. Qua người thứ ba, thế qua người thứ bốn, qua người thứ năm, thêm, bớt, bớt, thêm, thêm, bớt, bớt, thêm. Vì vậy mà người đi loan báo tin mừng, người đi làm chứng phải là người nghe sao thì ta nói như vậy. Như là Đức Giêsu nói, tất cả những gì ta nghe biết nơi cha ta thì ta nói cho các con biết như vậy. Ta không có tự mình nói cái gì và không tự mình làm cái gì cả. Tất cả những gì ta nghe nơi cha thì ta nói cho các ngươi. Tất cả những gì cha muốn ta làm thì ta làm như vậy. Anh chị em thấy không ạ? Và cái điều thứ hai là khi mình nghe, tai nghe mà, ngay cả mình nghe trực tiếp chưa chắc đã là chính xác nữa, chưa chắc là rõ nữa, đúng không? Chưa chắc chính xác, chưa chắc là rõ. Thì có hai cái ông nhà quê đi lấy đò, lấy thuyền gì đó, một ông ở trên, một ông ở dưới. Thế thì cái ông thứ nhất đi chèo đò, đi ngang qua ông ở trên bờ, hai ông nói chuyện với nhau. Ông ở dưới nói: "Ôi, ông ở trên gọi ông ở dưới đang chèo thuyền. Ôi, ông đi đâu đó?" Nói: "Tôi đi chợ." Ông trên bờ nói: "Ủa, ông đi chợ hả? Ông đi vậy mà tôi tưởng ông đi chợ chứ. Ông đi đâu đó?" "Tôi đi chợ." Ông kia trả lời: "Ủa, vậy mà tôi tưởng ông đi chợ chứ." Có nghĩa là ông có nghe là nó đi chợ không?
Không.
Mà không? Rõ ràng mình thấy là chỉ có hai ông với nhau thôi mà tai nghe đã nghe không rõ rồi. Chứ thì khi mà mình nghe chưa chắc là mình đã nghe rõ được cái điều đó. Chứ đừng nói là nghe qua một người thứ hai hoặc qua một người thứ ba. Nhất là ta mà gọi điện thoại cho nhau nữa thì lại càng khó. Khi nó nhiễu sóng, khi nó mất sóng, nghe câu được câu chăng. Rồi thứ hai nữa là khi mà ta nghe thì ta dễ để cho cái chủ quan, cái tình cảm của mình nó xen vào, làm cho cái câu chuyện ấy nó không còn là cái câu chuyện của người ta nữa, mà nó biến thành cái câu chuyện của mình, vì mình xen cái chủ quan của mình vào đó mà. Ôi dồi ôi, tôi thấy ông đó như vậy rồi, ôi dồi ôi, ghê lắm. Có nghĩa là mình xem vào rồi, đúng không? Mình xem vào rồi, mình thấy ghê lắm. Nhưng mà có khi là với người thân yêu của người ta thì điều đó chả là cái gì ghê lắm, tại vì đó là người thương của mình thì đâu có gì là ghê. Nhưng mà còn mình thấy cái lời ghê lắm là mình xen cái chủ quan của mình vào, làm cho những điều mình nghe nó không còn chính xác, không còn trung thực. Rồi tai nghe, rồi mắt thấy, những điều mà mắt phải nhìn thấy tỏ tường, mà có khi mắt ta nhìn trực tiếp đã chính xác chưa? Ta gọi là nhìn gà hóa quốc. Việt Nam mình vẫn kêu gọi là nhìn gà hóa quốc. Ngay mình nhìn ấy, mình nhìn gà hóa quốc rồi mình gọi là quáng mắt mày, là mắt quáng gà, mày nhìn đi chả ra làm sao cả. Rồi mày nhìn lúc thì tỏ, lúc thì mờ. Đấy là nguyên cái mình nhìn không đó, đã là không chính xác rồi. Rồi huống chi khi mình nhìn như vậy là mình cũng tiếp tục để cho cái tình cảm, cái cảm xúc của mình nó chi phối cái nhìn của mình, chi phối cái nhìn của mình. Cho nên người ta mới bảo nhìn phát ghét à. Thấy không? Ơ kìa, tại sao ta nhìn cái phát ghét?
Chưa quen biết nhìn cái đã thấy không ưa rồi.
Chưa có biết người ta như thế nào mà tự nhìn cái là thấy không ưa, nhìn nó phát ghét rồi. Tại vì cái nhìn của mình nó để cho cái tình cảm, cái cảm xúc của mình nó chi phối. Còn nhìn cái người mà thấy nhìn cái thấy thương liền à. Nhìn cái thấy thương liền à. Mà có duyên. Nhưng mà đã chắc chắn là đúng chưa? Chưa. Chưa chắc chắn là đúng đâu. Con người như vậy thì chỉ biết là như vậy thôi. Anh mập thì tôi nói là tôi nhìn thấy anh mập. Còn chị gầy tôi nhìn thấy chị gầy. Nhưng mà nếu mà tôi không ưa chị á, nhìn thấy gầy nó dơ xương ra. Đó, thấy không?
Cái đó con nhìn Hưng là con thấy chính xác các
chàng. Nhìn Hưng thấy đó, thấy mập phải không? Thấy to phải không? Nhưng mà ta lại thêm cái nhận định của ta. Ví dụ xin lỗi, nó mập như heo vậy. Thấy chưa? Mình chỉ được phép nói người ta là anh ấy to, anh ấy mập thì được. Nhưng mà mình không được phép là nhìn cái mình cho cái nhận xét phê bình của mình vào người anh chị em của mình liền. Còn cái người ta thấp, người ta thấp thì là người ta thấp thôi, đúng không? Người ta thấp là người ta thấp, chứ mình vừa mới nhìn nó thấp bảo là nhất lé nhì nhì lùn à, chưa hẳn đúng không? À chưa hẳn là người nào lùn nào cũng xấu tính, chưa hẳn người lùn nào là cũng khó chơi, chưa hẳn người lùn nào là cũng không có tốt. Vì vậy mà cái điều quan trọng khi mình là người nghe lời Chúa và khi mình là người loan báo tin mừng nói lời của Chúa thì những điều mắt thấy và tai nghe. Và khi mình mắt thấy và tai nghe thì mình mới trở thành người làm chứng cho tin mừng được. Vậy thì ông Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, ông Gioan là Gioan Tiền Hô hay là Gioan Tẩy Giả hoặc là Gioan Baptista đó, là người mà đi trước để dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Thì ông Gioan sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu, hỏi lại cho chắc là thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi một ai khác nữa. Vì chúng ta biết là người Do Thái cả bao nhiêu năm mong đợi đấng cứu thế đến. Nhiều tiên tri đã nói về đấng cứu thế xuất hiện như thế nào. Cho nên cũng có thể là có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Cũng có thể có nhiều người đến mạo danh mình là đấng cứu thế. Cũng có thể có chuyện đó. Và ngày hôm nay, ngay cả bây giờ đi nữa, vẫn còn có những người vẫn xưng mình là đấng cứu thế, vẫn xưng mình là tiên tri, đúng không ạ? Mình thấy có rất là nhiều người là xưng mình là thầy tu, nhưng mà có khi là thầy tu giả mạo, xưng mình là linh mục, xưng mình là tu sĩ, hoặc xưng mình là tiên tri, mà có khi lại là những người giả mạo. Mình không biết đâu là thật được, không biết đâu là thật được. Thế thì Gioan cũng đang là trên cái con đường đi tìm kiếm để mà gặp gỡ được Đức Giêsu đích thực. Vậy mà cho người đến hỏi Đức Giêsu coi thầy có phải thật là đấng Kitô mà chúng tôi mong đợi hay là còn phải đợi một ai khác nữa. Điều mà chúng ta thấy nơi Gioan đó là không biết thì phải hỏi cho cặn kẽ. Không biết thì hỏi cho cặn kẽ. Nhiều khi ta không biết, ta biết không chính xác, ta biết không rõ, mà ta không chịu hỏi lại, rồi ta cứ vội kết luận là như vậy, là như vậy. Đôi khi ta dễ bị lầm, ta dễ bị cái chủ quan của mình, rồi ta dễ đi đến cái chuyện là phê phán và kết án người khác khi ta chưa hỏi cho ra nghĩa. Chưa hỏi cho ra nghĩa.
Hỏi rồi người ta nói còn không chịu tin.
Hỏi người ta nói không chịu tin vì có chắc là người nói đó là mình người đáng tin hay không đã. Chứ đâu phải cứ gặp ai hỏi rồi người ta nói mình cũng phải tin, vội tin. Phải hỏi đúng người. Đúng không ạ? Người mà là có uy tín hoặc là người nào đó mà ta có thể tin tưởng, tin cậy được. Chứ không phải bà ai cũng hỏi. Việc nào phải hỏi cái người nào mới là điều quan trọng. Đúng không? Nên không biết rằng đây có thật là đứng cứ thế phải đến hay là còn phải đợi ai. Thì Gioan sai người đến hỏi trực tiếp cái người ấy, trực tiếp Đức Giêsu. Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác nữa? Cho nên có vấn đề gì? Tôi nghĩ thưa anh chị em, để tránh những hiểu lầm, để tránh những cái phiền toái, cho nên thì anh chị em mình hãy thứ nhất là không biết thì hỏi, và thứ hai hỏi thì phải hỏi cho đúng người, hỏi cho đúng việc. Cái người nào mà có trách nhiệm thì ta hỏi, cái người nào mà tin tưởng được thì ta hỏi, cái người nào có khả năng thì ta hỏi. Còn gặp ai ta cũng hỏi, ta sẽ bị nhiễu liền. Bà có biết chuyện này không? Bà có biết chuyện này không? Cô có biết chuyện này không? Gặp ai ta cũng hỏi thì hóa ra ta lại là người đang đi loan báo tin thất thiệt. Vì có khi chính cái lời hỏi của ta đã là một cái lời loan báo sai rồi, đã là một lời đi nói về cái điều xấu của người khác rồi. Ví dụ chuyện của anh Hưng thế này thế kia, thì tôi muốn thắc mắc thì tôi đến tôi hỏi anh Hưng là tôi nghe nói là anh có bồ đó. Còn không có hỏi anh mà chạy sang nè, có biết thằng Hưng nó có bồ, anh có biết không?
Không.
Khi hả?
Anh đâu nói.
Anh đâu nói. Thế là cái anh này nghe chuyện đó lại bắt đầu đi hỏi người khác. Lại bắt đầu đi hỏi người khác. Rồi cái người nghe đó lại bắt đầu đi hỏi lại người khác. Tại vì cái người hỏi đó không hỏi đúng vào cái người đó, mà đi hỏi cái anh A. Anh A đâu có biết. Bảo tôi không biết. Nhưng mà khi anh trả lời anh không biết thì bắt đầu trong đầu anh cũng đã có một cái thắc mắc. À vậy là thằng Hưng nó chắc nó có bồ hay sao đó. Thấy người ta hỏi nó thì anh lại đi hỏi lại người này. Nè, tôi nghe cái bà B bà ấy hỏi rằng thằng Hưng nó có bồ, anh có biết không? Là thấy đã đi loan tin xấu người ta rồi, thấy chưa? Rồi cái này bảo tôi cũng không có biết nữa, để tôi hỏi cái anh kia coi. Lại hỏi thêm mấy này nữa là bắt đầu tin xấu của Hưng loan đã mấy người rồi, 5 người rồi. Cứ thế và cứ đi hỏi. Cho nên cái điều mà chúng mình hỏi á, thì phải hỏi vào cái người đó có trách nhiệm, cái người mà họ có khả năng, có người đáng tin cậy, chứ không phải bà ai ta cũng hỏi. Và khi bà ai ta cũng hỏi là ta đã trở thành người đi loan cái tin xấu cho người khác rồi. Loan tin xấu cho người khác rồi. Đó, cho nên là anh chị em mình nắm vững cái cách đối nhân xử thế như vậy cho nó đúng với tin mừng. Cho nên Gioan Tẩy Giả sai hai môn đệ đến gặp trực tiếp Đức Giêsu và hỏi: Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác nữa? Và Đức Giêsu có trả lời là chính ta đây không? Có không? Thầy có phải là đấng phải đến? Đức Giêsu trả lời: Ta chứ còn ai? Có không? Không. Thầy thấy câu trả lời của Đức Giêsu không phải là ta đây chứ còn ai. Vì nếu mà trả lời ta đây chứ còn ai, người ta đã tin chưa? Chưa. Thầy lấy lý do, lấy cái gì làm bằng chứng bảo rằng thầy là đấng phải đến? Bao nhiêu người đã xưng là đấng phải đến rồi. Vậy thì biết thế nào là thật đây, biết thế nào là đúng đây, biết thế nào là giả đây? Thế thì ta nghe câu trả lời của Đức Giêsu. Đó là gì thưa anh chị em? Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Chính lúc mà người ta đến ta hỏi thì là lúc mà Đức Giêsu đang thực hiện cái việc mà đấng phải đến sẽ làm cái công việc ấy. Đấng cứu độ sẽ làm cái công việc ấy. Đấng cứu độ, đấng cứu thế đến trần gian này. Việc thứ nhất là loan báo tin mừng, thứ hai là giảng dạy, và thứ ba là chữa lành. Thế thì khi mà người ta tìm đến Đức Giêsu, hai môn đệ của Gioan tìm đến với Đức Giêsu để hỏi, thì chính cái giờ ấy là Đức Giêsu đang thực hiện công việc của đấng phải đến,
Ngài làm công việc đó là chữa lành. Chính giờ ấy, Đức Giê-xu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Khi Ngài làm công việc đó, thì người ta đến người ta hỏi, và Đức Giê-xu trả lời hai người ấy rằng: các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy và tai nghe. Đức Giê-xu đang làm công việc của Đấng Cứu Thế. Hai người môn đệ Gioan đến để hỏi Đức Giê-xu có phải thực là Đấng Cứu Thế hay là còn phải đợi ai. Họ đã chính mắt nhìn thấy tỏ tường Đức Giê-xu đang chữa lành cho người bệnh hoạn tật nguyền, đang xua trừ ma quỷ và cho nhiều người mù được thấy. Cho nên Đức Giê-xu không có trả lời: tôi đây. Không. Nhưng mà các ông cứ về thuật lại cho Gioan. Nhưng mà nhớ, thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy và tai nghe. Thuật lại những điều mắt thấy và thuật lại những điều mắt thấy, tai nghe. Nhớ cái điều ấy. Mắt phải thấy, tai phải nghe, và thuật lại những cái điều ấy mà thôi. Nhớ. Nhớ kỹ cái điều ấy. Mà nhiều cái sự tội nó sinh ra là bởi con người ta không có thuật lại những điều mắt thấy và tai nghe. Như tôi nói lúc đầu, là mình cứ để cho cái chủ quan của mình xen vào cái điều mình không thấy, mình cứ tưởng như là mình thấy. Cái điều mình không nghe trực tiếp mà mình cứ nghĩ rằng mình nghe, và mình chẳng nói cái điều mình thực sự mình thấy, mà mình cũng chẳng nghe những điều thực sự mình nghe được, mà mình nói lại cũng chẳng phải những điều mình nghe được, mà toàn là nghe qua nghe lại mà thôi. Đức Giê-xu không trả lời: chính tôi làm Đấng Cứu Thế, mà chỉ nói rằng ông hãy về, các ông cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe đi. Đó là người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy và người nghèo được nghe tin mừng. Đó, cứ về thuật lại như vậy. Ai làm được điều đó? Đứng cứu thế đấy, làm cho người điếc được, người què được, người mù được, người câm được, người chết được và người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Đấy, những điều mà mắt đã thấy, tai đã nghe, thì cứ về thuật lại cho Gioan điều đó. Và khi Gioan nghe điều đó thì sẽ biết rằng đây đích thực là Đấng Cứu Thế. Đức Giê-xu không trả lời trực tiếp. Đức Giê-xu không tự xưng mình. Nhưng mà Đức Giê-xu chứng minh mình là như thế nào qua việc làm của Ngài. Anh muốn nói anh là thế nào thì thế. Nhưng mà qua việc làm của anh sẽ minh chứng anh là người như thế nào. Anh muốn nói anh là người, tôi là người có tinh thần phục vụ, đó là anh nói. Nhưng mà anh nhìn, chứng minh cho tôi cái tinh thần phục vụ anh như thế nào đi. Khi mà anh làm xong rồi thì tôi sẽ biết anh là người phục vụ, anh khỏi cần phải nói. Được không? Đó là như thế đó đó. Anh nói anh là người hiếu khách. Tôi chưa cần biết, tôi chưa có nói anh hiếu khách hay không hiếu khách, mà tôi đến nhà anh, cách tiếp đón của anh như thế nào thì tôi có thể kết luận anh là người hiếu khách hay không hiếu khách. Anh nói anh là người đơn sơ, giản dị, nhưng mà qua cái cách ăn mặc của anh tôi có thể biết được anh là người đơn sơ giản dị hay không. Anh nói anh là người mà luôn luôn biết nghĩ đến người khác. Tôi hỏi là anh có thực sự là người biết nghĩ đến người khác hay không, thì qua cái cách sống của anh biết chia sẻ cho những người nghèo, anh biết quan tâm đến những người đói khát, anh biết chia sẻ đồng lương của anh hay là chia sẻ những lợi nhuận của anh để giúp vào những công việc từ thiện, công việc xã hội. Chính cái hành động của anh ấy minh chứng cho người ta thấy anh là người như thế nào. Cho nên Đức Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Đức Giê-xu là Đấng phải đến, và Đức Giê-xu chính là Đấng mà người ta phải đợi trông.
người ta thắc mắc có phải thực sự là Ngài hay không, thì Ngài không trả lời chính ta đây. Nhưng mà cứ nhìn những việc tôi làm đấy, rồi đi tường thuật lại cho Gioan, để xem Gioan sẽ biết rằng tôi là ai, có thực là Đấng Cứu Thế hay không. Còn anh xưng anh là Đấng Cứu Thế mà anh chẳng làm được cái gì cả, anh xưng anh là anh hùng mà anh cuộc sống của anh nhát đảm, gặp cái sự khó anh trốn mất, còn anh hùng đâu. Anh xưng anh là người hết lòng vì bạn hữu, tốt thôi, nhưng mà sao biết lúc nào anh hết lòng vì bạn hữu? Sao biết? À, lúc bạn hữu có chuyện gì, lúc bạn hữu gặp khó khăn, có sự hiện diện của anh hay không, lúc đó anh, tôi biết anh là người hết lòng vì bạn hữu hay không. Còn lúc bình thường này sao biết được, phải không? Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Chúa mời gọi anh chị em mình là cứ xem quả thì biết cây, cứ thấy hành động thì biết được con người ấy như thế nào. Chúng ta đi loan báo tin mừng, chúng ta đi loan báo về Đức Giêsu Đấng Cứu Độ trần gian, thì cái lời loan báo ấy chỉ có giá trị thực sự khi mà người ta nhìn qua anh, nghe anh nói, người ta thấy được Chúa Giêsu ở trong lời nói của anh, thấy như là có cái hồn ở trong đó. Anh nói về Chúa không phải là chỉ nghe người này người kia nói về Chúa, nhưng mà khi tôi nói về Chúa như là tôi đã thấy được Đấng vô hình, tôi đã đụng chạm được cái Đấng ấy. Và khi mà người nghe anh nói về Chúa là người ta cảm nghiệm được rằng có Chúa thực sự đang sống động ở trong anh. Như là cho Thánh Emma, Thánh Tổ của dòng Thánh Đà chúng tôi, có cái bức tượng bằng đồng khắc Ngài, cái tóc cứ dựng lên như thế này. Không phải là Ngài bôi gel để cho tóc nó dựng lên đâu, không phải xịt keo đâu. Nhưng mà khi mà Ngài nói về Chúa Giêsu Thánh Thể thì như là có lửa nó bốc lên, tóc nó cứ dựng lên như thế đó. Tôi nghe về nói về Chúa Giêsu Thánh Thể xong, lòng người ta thấy là yêu mến về Chúa Giêsu Thánh Thể. Thế thì khi mà nghe nói về lòng thương xót của Chúa xong, mà người nghe thấy được như là Chúa thực sự đang thương xót mình, khi mà Chúa thương xót đến cái người đang nói này, khi mình nói về tình yêu của Chúa thì mình thấy được sự Chúa đang yêu thương mình, khi mà Chúa tỏ tình yêu cho cái người họ đang nói, và họ cảm nghiệm được rằng những điều mà tôi nói về tình yêu của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng mà là những điều mà tôi đã cảm nghiệm, đã chứng được thực. Như là Gioan nói rằng điều mà mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tay tôi đã đụng chạm, thì tôi không thể không loan báo, không thể không nói về điều đó được. Sở dĩ mà ngày hôm nay người ta không có tin vào Thiên Chúa, người ta không tin vào tin mừng, người ta chưa đón nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, người ta chưa thấy được Đức Giêsu là Đấng phải đến, vì chính những người mà đi loan báo, những người đi giới thiệu về Chúa đó, không cho người ta thấy được rằng họ là những người đã mắt thấy tai nghe về Chúa. Họ là người đã được đụng chạm thực sự vào Chúa, họ là người đã thực sự cảm nghiệm rằng Chúa đã thương tôi, đã cứu tôi, đã hiện diện thực sự trong cuộc đời của tôi. Cho nên người ta nghe giống như mình giới thiệu về một nhân vật nào đó, có khi là một nhân vật hoang đường, có khi là một nhân vật tiểu thuyết, nhân vật là lịch sử nào đó, hay là một nhân vật trên mây trên gió nào đó, mà người ta không thấy được rằng là chính Chúa đang hiện diện ở trong cuộc sống của cái người đi loan báo và làm chứng. Như Đức Giêsu cứ về thuật lại những điều mà mắt thấy tai nghe đi, những việc tôi làm đi, để minh chứng rằng tôi là Đấng Cứu Thế. Vậy thì mình là những người mà đi loan báo cho người khác về Đấng Cứu Thế, thì đó, Đấng Cứu Thế đang hoạt động trong tôi như thế này này, Chúa đang yêu thương tôi như thế này này, Chúa đang đụng chạm tôi như thế này này, đó tôi giới thiệu Đấng ấy cho anh ấy. Anh hãy đến đi, gặp gỡ Đấng đó đi, rồi Đấng ấy sẽ cho anh biết Đấng ấy là ai, vì Đấng ấy đang làm những điều lạ lùng trong cuộc đời của tôi, đang thực hiện nơi tôi những cái điều mà tôi không tưởng tượng được. Bây giờ tôi thấy kỳ diệu quá, tôi thấy Đấng nó tuyệt vời quá, làm cho tôi điều lạ lùng quá. Này, anh đến đi, đến mà xem đi, đến mà nghe đi, đến mà đụng chạm để tai nghe mắt thấy thực sự Đấng ấy đi. Lúc đó chúng ta thấy rằng tin mừng sẽ loan báo được cho mọi người, và người ta sẽ đón nhận tin mừng, đón nhận Đấng Cứu Thế, phải không ạ? Mấy anh chị em cùng đứng lên, chúng ta cùng tha thiết xin Chúa đến với chúng ta, xin Chúa đến với chúng ta trong mùa vọng này. Xin Chúa đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được rằng Chúa đang sống ở trong ta. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây
hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Lời kết của bài tin mừng: và phúc cho ai không vấp ngã vì ta, phúc cho ai không vấp ngã vì Đức Giêsu đấng cứu độ. Vì Ngài đến trong thân phận của một con người nhỏ bé, yếu hèn. Vì Người đến không phải là bằng võng, bằng lọng, bằng xe đưa, xe đón, nhưng mà Ngài đến trong thân phận của một hài nhi nhỏ bé. Ngài đến trong thân phận của một con người nghèo hèn, chim trời có hang, cáo có tổ, con người không có nơi tựa đầu. Ngài đến để cúi xuống hầu hạ và phục vụ cho con người. Người ta vấp ngã vì không đón nhận một Đức Giêsu như thế. Người ta không đón nhận một Đức Giêsu như thế. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận Chúa đến trong cuộc đời của con, để con không vấp ngã vì Chúa, để con đón nhận Chúa, và con cũng đừng để cho anh em khác vấp ngã vì con. Vấp ngã vì con loan báo về Chúa mà con không sống như điều con loan báo. Vấp ngã vì con chưa làm chứng được cho Chúa một đấng yêu thương ở giữa chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho chúng con. Đừng để ai vấp ngã vì con, vì những gương xấu, vì những điều không hay không tốt. Xin cho chúng con bám chặt vào Chúa để Chúa sống ở trong con, hôm nay và mãi mãi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời.